Con rắc kỳ biến mất.
Rất nhiều binh lính đã chết trận. Lương thực, thực phẩm đã trở nên khan hiếm. Ai nấy đều sống trong sự sợ hãi. Nhưng mùa hạ vẫn đến như thường lệ, và mặt trời vẫn chiếu sáng trên những nước đã thắng trận, cũng như trên những nước không thắng trận. Totochan vừa mới từ nhà của ông bác, ở Samakura trở về Tokyo. Ở Tomoe bây giờ không có cắm trại, và cũng không có những cuộc đi chơi thú vị đến suối nước nóng. Hình như các học sinh sẽ không bao giờ được hưởng một ngày vui vẻ như ngày hè năm nào. Totochan thường vẫn nghỉ hè cùng với các anh chị em họ, ở nhà nghỉ của họ, tại Kamakura. Nhưng năm nay thì khác hẳn. Một chàng trai lớn tuổi hơn, vẫn thường hay kể chuyện ma, nghe ghê cả người, đã bị động viên và ra trận. Thế là không còn chuyện ma quỷ nào nữa, và người bác của em vẫn thường kể các chuyện rất hay về cuộc sống của ông ở London. Chẳng ai biết những chuyện ấy là hư hay thực. Cũng ở mặt trận. Tên ông là Sugi Taguchi và ông là một người quay phim rất giỏi. Sau khi phụ trách chi nhánh hãng thông tấn Nikon ở New York và làm đại diện viễn thông của hãng thông tấn Metro của Mỹ, ông lại nổi tiếng hơn với cách tên Su Taguchi. Ông là anh cả của bố, mặc dù bố đã lấy họ của mẹ để ghi nhớ mãi tên họ đó, nếu không họ của bố cũng là Taguchi. Xin chú thích, ở nhiều nước, khi đăng ký kết hôn, người vợ đổi sang họ chồng, nhưng nếu người chồng muốn lấy họ vợ cũng được, và trong trường hợp này, tất cả con cái sẽ cùng theo họ mẹ. Phim bác Sugi quay, ví dụ như phim Trận Ba Banh, đang được chiếu tại các rạp hát, chiếu bóng, nhưng tất cả những thứ ông gửi về từ mặt trận là phim. Nên bác gái và các anh chị em họ của Totochan đều lo cho ông. Các nhà nhiếp ảnh chiến tranh đều chụp hình quân đội ở những vị trí nguy hiểm, cho nên họ phải đi trước để chụp quân đội đang tiến quân. Những người họ hàng có tuổi của Totochan vẫn nói thế. Thậm chí, mùa hè năm ấy, bãi biển ở Kamakura hình như cũng bị lãng quên. Mặc dù vậy, Iachan vẫn rất vui, anh là con cả của bác Sugi. Iachan kém Totochan khoảng một tuổi. Tất cả mấy anh chị em đều ngủ trong một cái màn to, và trước khi đi ngủ, Iachan thường hô to, "Hoàng đế muôn năm!" rồi ngã xuống như một người lính bị bắn và giả vờ chết. Anh làm như vậy nhiều lần. Điều kỳ lạ là, hễ khi nào anh làm như vậy, y như rằng anh sẽ đi trong khi ngủ và ngã ở ngoài cổng, khiến mọi người cuống cả lên. Mẹ Totochan ở lại Tokyo với bố. Ông đã tìm được một việc làm ở đây. Bây giờ nghỉ hè đã hết. Totochan lại được người chị của cậu thanh niên hay kể chuyện ma đưa về Tokyo. Như mọi khi, về đến nhà, việc đầu tiên là Totochan đi tìm con Rocky. Nhưng không thấy nó đâu cả. Trong nhà cũng không có, ngoài sân cũng không có. Totochan lo ngại, vì thường thường con Rocky vẫn đi thật xa để đón em. Totochan ra khỏi nhà, dọc theo đường cái gọi nó, nhưng không thấy bóng dáng đôi mắt, đôi tai và cái đuôi yêu quý của con Rocky đâu cả. Totochan nghĩ rằng, có thể nó đã về nhà khi em đi tìm nó, nên em chạy vội về nhà để xem, nhưng cũng không có nốt. Em hỏi mẹ, con Rocky đâu rồi mẹ? Mẹ chắc hẳn đã biết Totochan chạy ngược chạy xuôi tìm nó, nhưng bà không nói gì. Totochan lại hỏi mẹ, vừa nói, vừa kéo váy bà. Con Rocky đâu hả mẹ? Mẹ hình như cũng cảm thấy khó trả lời. Bà nói, nó đi mất rồi. Totochan không tin, làm sao nó lại bỏ đi mất được? Nó đi bao giờ hả mẹ? Em hỏi, nhìn thẳng vào mặt mẹ. Mẹ hình như càng lúng túng. Bà nói một cách buồn rầu. Ngay sau khi con đi Kamakura, rồi bà vội vã nói tiếp. Bố mẹ đã đi khắp nơi tìm, hỏi tất cả mọi người, nhưng không thấy nó đâu. Mẹ vẫn phân vân, không biết nói với con thế nào. Con phải thông cảm thôi. Dần dần, Totochan cũng hiểu ra, chắc là con Rocky chết. Em nghĩ, mẹ không muốn mình buồn, nhưng Rocky chết rồi. Điều đó là rất rõ đối với Toto Chan. Trước đó, dù Toto Chan có đi lâu bao nhiêu nữa, thì con Rocky cũng không bao giờ đi xa nhà. Nó biết là em sẽ trở lại. Em tự nghĩ, Rocky không bao giờ đi như vậy mà không bảo mình. Em tin như vậy lắm. Nhưng Toto Chan không nói việc này với mẹ. Em biết, mẹ sẽ buồn như thế nào. Không biết nó đi đâu mẹ nhỉ? Em chỉ nói thế, mắt nhìn xuống đất. Chỉ nói được thế, em chạy lên phòng mình ở trên gác. Không có Rocky, nhà hình như không phải nhà của mình nữa. Khi lên đến phòng, em cố gắng thôi khóc, mà lại nghĩ về nó. Em băn khoăn không biết mình có làm một việc gì tồi tệ đối với con chó, khiến nó bỏ đi không? Đừng có trêu chọc súc vật. Ông Kobayashi vẫn luôn luôn nói với các học sinh ở trường Tomoe như vậy. Phản lại súc vật khi chúng tin ở ta là một việc làm độc ác. Chớ nên bắt một con chó phải đi xin ăn, xong lại không cho nó một cái gì. Con chó sẽ không tin ở ta nữa, và có thể trở nên xấu. Toto Chan lúc nào cũng tuân theo những lời khuyên đó. Không bao giờ em đánh lừa con Rocky, cứ như em nghĩ. Thì em không làm một điều gì sai trái đối với nó cả. Em bỗng nhận thấy có cái gì bám vào chân con gấu bông ở trên sàn. Cho đến lúc ấy, em đã cố gắng không khóc nữa. Nhưng khi em nhìn thấy cái đó, em lại òa lên khóc. Đó là một túm lông màu nâu nhạt của con Rocky. Chắc là túm lông này đã bị rơi rụng khi em và con chó lăn lộn đùa với nhau trên sàn nhà. Buổi sáng hôm em đi Kamakura, em cứ cầm chặt túm lông của con chó Bexe Đức ấy mà khóc nức nở. Đầu tiên là Iyasuaki-chan, và bây giờ là con Rocky. Toto-chan lại mất một người bạn nữa.
Bữa tiệc trà.
Cuối cùng, Ryo-chan, người gác trường Tomoe mà các học sinh đều yêu quý, bị động viên. Anh đã lớn, nhưng ai cũng gọi anh bằng cái tên thân mật thường gọi trẻ con. Ryo-chan là một vị thần hộ mệnh, vẫn thường đến cứu và giúp những ai gặp khó khăn. Ryo-chan có thể làm bất cứ việc gì. Anh không nói nhiều, chỉ cười, nhưng anh biết làm như thế nào là tốt nhất. Hôm Toto-chan ngã xuống hố tiêu, chính Ryo-chan đã chạy ngay đến giúp em, rửa ráy cho em và không hề phàn nàn nửa lời. Thầy hiệu trưởng nói, chúng ta hãy tổ chức một bữa tiệc trà thật vui để chia tay với Ryo-chan. Một bữa tiệc trà ư? Ở Nhật, người ta vẫn thường uống chè mạn hàng ngày và không phải là để chiêu đãi. Trừ loại chè bột dùng vào các dịp lễ, một loại đồ uống hoàn toàn khác. Tiệc trà là một điều rất mới ở Tomoe. Nhưng các học sinh ủng hộ ý kiến này. Các em vốn thích làm những việc các em chưa làm bao giờ. Các em không biết, nhưng thầy hiệu trưởng đã cố tình sáng tạo ra một từ mới, sa-oa-kai, nghĩa là tiệc trà, thay cho từ thường dùng sobetsukai, nghĩa là liên hoan ly biệt. Liên hoan ly biệt nghe buồn quá, và các em lớn tuổi có thể hiểu là vĩnh biệt nếu Ryo-chan chết trận và không trở lại. Nhưng chưa ai tới dự một bữa tiệc trà bao giờ, cho nên học sinh ai cũng háo hức. Sau giờ học, ông Kobayashi bảo các học sinh xếp bàn thành vòng tròn trong phòng như lúc ăn trưa. Khi ai nấy đều đã ngồi thành vòng tròn rồi, ông đưa cho mỗi người một miếng nhỏ mực khô nướng để ăn và uống nước chè. Vào thời trước chiến tranh, chỉ như vậy cũng đã được xem như là sang lắm. Sau đó, ông ngồi cạnh Ryo-chan và đặt trước mặt anh một cái cốc, có chút rượu sake. Đấy là tiêu chuẩn mà người sắp ra mặt trận mới được hưởng. Thầy hiệu trưởng nói, đây là bữa tiệc trà đầu tiên ở Tomoe. Nào, chúng ta hãy cùng vui. Ai có ý kiến muốn nói với anh Ryo-chan, xin mời. Các em có thể nói cho tất cả cùng nghe, chứ không phải chỉ với anh Ryo-chan. Xin phát biểu từng người một. Ai nói, xin mời đứng ra giữa phòng. Đây không chỉ là lần đầu tiên các em ăn mực khô ở Tomoe, mà còn là lần đầu tiên Ryo-chan ngồi với các em, và cũng là lần đầu tiên các em thấy Ryo-chan nhấm nháp rượu sake. lần lượt từng em một đứng lên, quay về phía Ryo-chan và nói với anh. Những học sinh đầu tiên chỉ khuyên anh nên cẩn thận giữ gìn sức khỏe, đừng để ốm. Sau đó, đến Migita cùng lớp với Toto-chan. Migita nói, lần sau tôi về quê, tôi sẽ mang lên cho tất cả các bạn vài chiếc bánh bao đám ma. Mọi người đều cười. Cũng phải hơn một năm kể từ khi Migita nói với các bạn về cái bánh bao cậu ta đã ăn ở một đám ma, và theo Migita, nó mới ngon làm sao chứ. Hễ cứ có dịp, cậu ta lại hứa sẽ mang về một vài chiếc cho cả lớp, nhưng cậu ta chẳng bao giờ làm như vậy cả. Khi thầy hiệu trưởng nghe thấy Migita nói đến những bánh bao đám ma, thầy giật mình. Thường vào một dịp như thế này, người ta kiêng không nói đến bánh bao đám ma. Nhưng Migita nói một cách ngây thơ, thật sự muốn các bạn cùng được thưởng thức một cái gì đó rất ngon, đến nỗi thầy cũng cười với những người khác. Ryo-chan cũng cười thoải mái. Xét cho cùng, từ bấy đến nay, Migita cũng đã từng hứa là sẽ mang về cho anh vài cái bánh bao ấy rồi. Thế rồi Oe đứng dậy, hứa với Ryo-chan rằng cậu ta sẽ trở thành người làm vườn giỏi nhất nước Nhật. Oe là con một ông chủ vườn ươm cây rất lớn ở Todoroki. Cây Cô-chan đứng lên sau nhưng không nói gì, em chỉ cười khúc khích một cách thẹn thùng, như mọi khi, cúi đầu chào rồi đi về chỗ. Ngay lúc ấy, Toto-chan chạy ra và nói hộ bạn ấy. Những con gà ở nhà cây Cô-chan có thể bay được, hôm nọ tôi trông thấy chúng. Rồi Amadera nói, nếu thấy bất cứ một con mèo hay chó bị thương nào, các bạn hãy cứ mang chúng đến cho tôi, và tôi sẽ chữa được hết. Takahashi nhỏ quá, đến nỗi cậu ta chui dưới gầm bàn đến giữa vòng tròn, và đến đó nhanh như cắt, cậu ta nói vui vẻ. Xin cảm ơn anh Ryo-chan, xin cảm ơn về mọi thứ, về tất cả mọi việc. Aiko Saiso đứng dậy sau đó, em nói. Ryo-chan, cảm ơn anh đã băng bó cho em cái lần em ngã, em sẽ không bao giờ quên. Bố của Aiko Saiso có người chú là đô đốc hải quân Tozo nổi tiếng trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật. Và Asuko Saiso, một người bà con của bạn ấy, là nữ thi sĩ nổi tiếng triều đại Minh Trị Thiên Hoàng, nhưng Aiko không bao giờ nói đến họ. Miyo-chan, con gái thầy hiệu trưởng, thân với Ryo-chan hơn cả. Bạn giàn giụa nước mắt. Anh hãy giữ gìn cẩn thận. Chúng ta hãy viết thư cho nhau. Toto-chan có nhiều điều muốn nói đến nỗi, em không biết bắt đầu từ đâu. Em chỉ nói, anh Ryo-chan, mặc dù anh lên đường, chúng em ngày nào cũng tổ chức tiệc trà. Thầy hiệu trưởng cười, Ryo-chan cũng cười, tất cả học sinh đều cười, Toto-chan cũng cười. Nhưng những lời của Toto-chan lại thành sự thật ngay ngày hôm sau, hễ lúc nào có thì giờ. Là các em lại họp thành nhóm và chơi tiệc trà. Thay vào món mực khô, các em nhấm vỏ cây và uống nước lã thay chè. Đôi khi lại còn giả vờ là rượu sake nữa là đằng khác. Một bạn nào đó lại nói, tớ sẽ mang cho các cậu mấy cái bánh bao đám ma. Và thế là cả nhóm cười vang lên. Rồi các em thường nói chuyện và kể cho nhau nghe những suy nghĩ của mình. Mặc dù chẳng có gì ăn, các bữa tiệc trà vẫn thật vui. Bữa tiệc trà hôm ấy là một món quà tạm biệt tuyệt vời mà Ryo-chan đã để lại cho các học sinh, và mặc dù không ai hay biết tí gì, thực tế đấy lại là cuộc vui chơi cuối cùng ở Tomoe, trước khi các em chia tay và đi mỗi người một ngả. Ryo-chan lên đường, trên chuyến tàu đi Toioko, anh lên đường đúng vào ngày các máy bay Mỹ xuất hiện trên bầu trời Tokyo và hàng ngày chút bom xuống đó.
Sayonara, sayonara.
Xin chú thích, tiếng Nhật nghĩa là tạm biệt. Trường Tomoe bị cháy rụi vào ban đêm. Miyo-chan cùng em là Misa-chan và mẹ ở ngay trong ngôi nhà sát trường, chạy được ra trại Tomoe gần hồ, ở đền Kuhonbutsu an toàn. Các máy bay B-20 ném nhiều bom cháy. Nhiều quả rơi vào các toa tàu dùng làm lớp học. Ngôi trường đã từng là ước mơ của thầy hiệu trưởng bị ngập chìm trong lửa. Thay vào các âm thanh tiếng cười, tiếng hát của học sinh mà ông rất mực yêu quý. Trường học đang sập xuống trong tiếng lửa cháy khủng khiếp. Ngọn lửa không sao dập tắt được, đã thiêu trụi cả trường học. Ngọn lửa đốt sáng rực cả Giyu Gaoka. Giữa cảnh tượng đó, thầy hiệu trưởng vẫn đứng trên đường và nhìn ngọn lửa thiêu đốt Tomoe. Ông vẫn mặc bộ côm le đen tiều tụy. Ông đứng đó, hai tay cho vào túi áo. Ông quay sang hỏi cậu con trai là Tomoe, sinh viên đại học đứng ngay cạnh ông. Ta sẽ xây lại trường kiểu nào hả con? Tomoe lặng đi không nói. Lòng yêu trẻ của ông và lòng yêu nghề của ông còn mạnh hơn cả những ngọn lửa đang bao phủ trường học. Ông thấy lòng nhẹ đi. Toto-chan đang ép mình nằm giữa bao nhiêu là người lớn trong một toa tàu chật ních người sơ tán, con tàu thẳng hướng đông bắc. Nhìn bóng tối bên ngoài khung cửa sổ, em nhớ lại lời nói chia tay của thầy hiệu trưởng. Chúng ta sẽ lại gặp nhau. Và như lời thầy hay nói với em biết đấy, em thực sự là một cô bé ngoan. Em không muốn quên những lời nói ấy. Em thiếp ngủ trong sự suy nghĩ chắc chắn rằng em sẽ gặp lại ông Kobayashi. Con tàu ầm ầm lăn bánh trong đêm tối, mang theo các hành khách, lòng tràn đầy băn khoăn, lo lắng.